Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là lời nguyện, lạy Chúa con đây.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2022.
Vatican, sáng ngày 29 tháng 9, lễ tổng lãnh thiên thần Gabriel bốn mạng truyền thông, Đức Thánh Cha đã cho công bố chủ đề Ngài đã chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56, sẽ được cử hành năm 2022 là Hãy lắng nghe.
Sau sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021 với việc đến và xem, trong sứ điệp mới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thế giới truyền thông học lại việc lắng nghe. Đại dịch ập đến và làm tổn thương tất cả mọi người, và mọi người cần được lắng nghe và an ủi. Lắng nghe cũng là điều căn cốt để nắm bắt tốt thông tin. Việc tìm kiếm sự thật bắt đầu bằng việc lắng nghe, và điều này cũng đúng với chứng tá qua các phương tiện truyền thông xã hội. Mọi cuộc đối thoại, mọi mối tương quan đều bắt đầu bằng việc lắng nghe. Vì lý do này, cả trong đời sống thường ngày lẫn nghiệp vụ của những nhà truyền thông, chúng ta cần phải học lại việc lắng nghe. Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú ý đến cách chúng ta lắng nghe. Để có thể thực sự lắng nghe, cần có lòng can đảm, cần có một trái tim tự do, cởi mở và không định kiến. Trong giai đoạn này, khi toàn thể giáo hội được mời gọi lắng nghe để học cách trở thành một giáo hội hiệp hành, tất cả chúng ta được mời gọi khám phá lại việc lắng nghe như một điều thiết yếu cho một nền truyền thông tốt.
Đức Thánh Cha Francisco nói, tình huynh đệ và học thuyết xã hội bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
Vatican, trong lời tựa viết cho cuốn sách Tình huynh đệ, dấu hiệu của thời đại của Đức Hồng Y Michael Czerny do Nhà xuất bản Vatican phát hành về giáo huấn xã hội của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, tình huynh đệ và giáo huấn xã hội của giáo hội không nằm ngoài thần học, nhưng bắt nguồn sâu xa từ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha viết, trọng tâm của tin mừng là công bố nước Thiên Chúa là con người của Chúa Giêsu Emmanuel và Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thực vậy, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ một cách dứt khoát dự án yêu thương đối với nhân loại, thiết lập quyền thống trị của người trên các tạo thụ tạo và đưa vào lịch sử nhân loại hạt giống của sự sống thần linh để biến đổi nó từ bên trong. Đức Thánh Cha giải thích về ý niệm tình huynh đệ được đặt nền tảng trong nước Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa chắc chắn không thể bị đồng hóa hoặc nhầm lẫn với một số loại biểu hiện thế gian hoặc chính trị. Tuy nhiên, nó không nên được xác định bằng một thực tại hoàn toàn nội tâm, cá nhân và tâm linh, hoặc như một lời hứa chỉ dành cho thế giới bên kia. Vương quốc của Thiên Chúa ở đây và lúc này, trong khi vẫn là một lời hứa và là một tiếng kêu của vũ trụ đòi được giải phóng hoàn toàn. Theo Đức Thánh Cha, các Kitô hữu được kêu gọi để gieo trồng nước Thiên Chúa trên trái đất. Đây là một khía cạnh xã hội của đức tin Kitô giáo mà chúng ta không bao giờ được quên. Nước Thiên Chúa sẽ được thể hiện trong thế giới của chúng ta khi mà xã hội tràn ngập tình huynh đệ, công lý, hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhận định rằng, theo nghĩa này, sự quan tâm đến đất mẹ của chúng ta và nỗ lực xây dựng một xã hội dựa trên tình liên đới, trong đó tất cả chúng ta là anh chị em, không nằm ngoài mục đích của đức tin mà là biểu hiện cụ thể của đức tin.
Từ ngày 1 tháng 10, du khách và nhân viên Vatican cần phải có thẻ xanh COVID.
Vatican, ngày 28 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã ký và ban hành một sắc luật tuyên bố rằng từ ngày 1 tháng 10, tất cả du khách và nhân viên Vatican sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ xanh COVID khi vào nội thành Vatican và các cơ sở thuộc Vatican.
Sắc lệnh của quốc vụ khanh tòa thánh xác định những điều đã được Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Quốc gia Thành Vatican nêu ra trong điều lệnh ban hành ngày 20 tháng 9. Những người không có thẻ xanh COVID xác nhận họ đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, có thể xuất trình giấy chứng nhận họ đã bị nhiễm virus và đã lành, hoặc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong sắc lệnh mới, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, các nhân viên hoặc quan chức Vatican không tuân theo các quy định sẽ không được phép vào nơi làm việc của họ và bị xem là vắng mặt không có lý do. Và những ngày vắng mặt không có lý do này sẽ không được trả lương. Sắc lệnh cho biết, bất kỳ yêu cầu xin miễn thẻ xanh COVID sẽ được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thẩm định với sự tham vấn của Sở Y tế và Vệ sinh của Phủ Thống đốc thành Vatican. Các nhân viên Vatican có thể trình giấy xác nhận đã xét nghiệm COVID-19 và đã có kết quả âm tính. Nhân viên phải tự trả tiền làm xét nghiệm. Sắc lệnh cũng lưu ý rằng, Sở Y tế và Vệ sinh của Vatican sẽ quyết định thời hạn của kết quả xét nghiệm. Đức Hồng Y Parolin cũng xác định, yêu cầu này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của quân đoàn hiến binh, nhưng mỗi đơn vị đảm bảo các kiểm tra cần thiết để tuân thủ sắc lệnh. Tại mỗi bộ, thẩm quyền này được giao cho phó thư ký. Tuy nhiên, như đã xác định trong điều lệnh của Đức Hồng Y Bertello, các tín hữu tham dự thánh lễ hay xưng tội trong đền thờ Thánh Phaero hay các nhà thờ khác trong lãnh thổ Vatican không cần có thẻ xanh COVID.
Các giám mục Canada cam kết hỗ trợ 30 triệu đô la cho các nạn nhân của các trường nội trú.
Canada, như một biểu hiện hữu hình của sự dấn thân đồng hành cùng với người bản địa trên con đường hy vọng, các giám mục Canada đang thực hiện một cuộc lạc quyên tài chính trên toàn quốc để hỗ trợ các sáng kiến chữa lành và hòa giải cho các nạn nhân sống sót tại các trường nội trú, cho gia đình và cộng đồng của họ.
Số tiền nói trên sẽ được phân bổ trong khoảng thời gian 5 năm và các giáo xứ trên khắp Canada được khuyến khích tham gia và gia tăng nỗ lực trong chiến dịch này. Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, Đức cha Raymond Bosson, hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ hỗ trợ các dự án có ý nghĩa trên khắp Canada và tạo ra sự khác biệt đáng kể cho những người trải qua chấn thương do hệ thống trường nội trú gây ra. Ngài nói, kết hợp với các sáng kiến của giáo phận địa phương, nỗ lực này sẽ giúp hỗ trợ các chương trình và sáng kiến dành riêng cho việc cải thiện cuộc sống của những nạn nhân của trường nội trú và cộng đồng của họ, đảm bảo các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ trong con đường chữa lành. Nguồn tài trợ cho các dự án sẽ được xác định với sự tham vấn của các nhóm người bản địa ở mỗi khu vực. Đức cha William McCracken, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada giải thích, không có bước nào có thể loại bỏ nỗi đau của những nạn nhân của các trường nội trú, nhưng bằng cách lắng nghe, tìm kiếm các mối quan hệ và hợp tác làm việc ở những nơi chúng tôi có thể, chúng tôi hy vọng sẽ học được cách cùng nhau bước đi trên con đường hy vọng mới. Các trường nội trú là trường bắt buộc do chính phủ Canada tài trợ và được điều hành bởi các nhà chức trách tôn giáo trong thế kỷ 19 và 20 với mục đích hòa nhập các thanh thiếu niên bản địa vào nền văn hóa Âu Canada. Tuy nhiên, các trường học đã làm gián đoạn cuộc sống và cộng đồng, và nhiều trẻ em bị bỏ rơi và lạm dụng, gây ra các vấn đề lâu dài giữa các dân tộc bản địa. Trong một báo cáo được công bố vào năm 2015, Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada, sau một cuộc điều tra kéo dài 7 năm, đã kết luận rằng ít nhất 4.100 trẻ em đã chết khi theo học tại các trường này, nhiều em trong số đó do bị lạm dụng, thiếu chăm sóc và bệnh tật. Tổng cộng ước tính có khoảng 150.000 trẻ em bản địa đã theo học tại các trường này. Ủy ban đã mô tả hệ thống này là một cuộc diệt chủng văn hóa. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, trong khóa họp mùa thu, các giám mục Canada đã đưa ra tuyên bố xin lỗi về những nghiêm trọng tại các trường nội trú.
91% học sinh công giáo ở Áo theo học môn công giáo.
Viên tại Áo, trong năm học qua, có khoảng 586.000 học sinh tham gia môn công giáo, chiếm hơn 91% tổng số học sinh công giáo trong cả nước. Ngoài ra, có khoảng 25.000 học sinh không thuộc tôn giáo nào tự nguyện theo học môn công giáo.
Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Áo đã cho biết điều này trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục tôn giáo, hoan nghênh việc giới thiệu các môn đạo đức cho tất cả các học sinh không theo học môn tôn giáo. Hội đồng hy vọng, với cách tổ chức như vậy ở các cơ sở giáo dục, trong tương lai các em học sinh sẽ được hưởng những ích lợi như nhau. Theo Hội đồng Đại kết, trong cả nước có khoảng 665.000 học sinh tham gia các môn tôn giáo. Tất nhiên, môn đạo đức và môn tôn giáo không bị phản đối trong các trường học. Hội đồng lưu ý, các khía cạnh đạo đức là một phần cơ bản của tôn giáo, vì chúng giải quyết các vấn đề về sự chung sống xã hội, hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình sáng tạo hoặc nhân quyền. Đây là lý do tại sao môn đạo đức vẫn và luôn là một phần thiết yếu của giáo dục tôn giáo. Các giáo viên dạy môn tôn giáo hành động minh bạch trên nền tảng đức tin cá nhân của họ và các giáo hội. Theo thống kê cụ thể, tại Áo có khoảng 586.000 học sinh tham gia các lớp học công giáo, chiếm hơn 91% tổng số các học sinh công giáo trong cả nước. Ngoài ra, có khoảng 25.000 học sinh không thuộc tôn giáo nào tự nguyện theo học môn công giáo. Các lớp học dành cho môn Tin Lành có 35.000 học sinh theo học, chính thống có 16.200 học sinh. Ngoài ra, hệ thống giáo dục Áo cũng cung cấp các khóa học về các tôn giáo khác, với số học sinh tham gia là hơn 2.000 em.
Giáo hội Thụy Sĩ phản đối hôn nhân cho tất cả.
Zurich, các giám mục Thụy Sĩ lên tiếng phản đối việc sửa đổi bộ luật dân sự cho phép các cặp đồng tính kết hôn và nhận con nuôi, bởi vì hôn nhân cho tất cả vẫn còn nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ liên quan đến vấn đề đạo đức.
Hôm Chủ nhật 26 tháng 9, với hơn 64% phiếu thuận, Thụy Sĩ đã đồng ý với luật hôn nhân cho tất cả mọi người. Tất cả các bang, cả những bang có lịch sử bảo thủ, đã bỏ phiếu ủng hộ việc sửa đổi bộ luật dân sự cho phép các cặp đồng tính kết hôn và nhận con nuôi. Như vậy, Thụy Sĩ trở thành quốc gia thứ 29 trên thế giới, chấp nhận kết hôn cho tất cả mọi người với đa số phiếu ủng hộ là 64,1%. Trước vấn đề này, Đức cha Valero Lazzari, giám mục của giáo phận Lugano, lên tiếng cho rằng hôn nhân cho tất cả vẫn còn nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ. Bởi vì liên quan đến việc chấp nhận hôn nhân cho tất cả, cụ thể là hôn nhân cho các cặp đồng tính, không chỉ là khả năng nhận con nuôi, nhưng còn là những biện pháp và can thiệp hợp pháp ngoài liên hệ hôn nhân, điều cần thiết để có con trong mọi hoàn cảnh. Thực tế sẽ diễn ra là hôn nhân dân sự cho tất cả mọi người không chỉ liên quan đến những người đã ký kết hôn nhân. Khi hai người kết hôn, họ bắt đầu mở ra một loạt các vấn đề phức tạp liên quan đến đạo đức, một sự sống bắt đầu và nhân phẩm của mỗi người. Đức cha đặt ra một loạt các câu hỏi. Điều này có ý nghĩa gì khi một người được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, hoặc được lớn lên với cha mẹ cùng giới tính? Phải thực hiện phương pháp thụ thai nào? Không chỉ trường hợp đặc biệt, nhưng trong mọi trường hợp để đảm bảo khả năng có con cho cặp vợ chồng cùng giới. Hội đồng giám mục cũng đã khẳng định rằng cần phải đấu tranh chống phân biệt đối xử, nhưng không thể giải quyết cuộc tranh luận về hôn nhân cho tất cả bằng cách lẩn tránh hậu quả, tiếp cận sinh sản với sự hỗ trợ y tế. Hai khía cạnh này đặt ra những vấn đề đạo đức tế nhị và phức tạp. Các giám mục cho rằng hôn nhân dân sự không chỉ là một sự công nhận công khai tình cảm của hai người, đây còn là một sự xác nhận nền tảng của gia đình, và để đạt được mục đích này, các cặp vợ chồng cùng giới phải nhờ đến hỗ trợ y tế. Về sinh sản với sự hỗ trợ y tế liên quan đến việc hiến tặng phôi, Hội đồng Giám mục không chỉ phản đối sự hỗ trợ này đối với các cặp đồng giới, mà cả khác giới, vì nó trái với quyền của trẻ em, gây đau khổ cho các em do các em không thể biết được nguồn gốc sinh học của chính mình.
Tài liệu đại kết về cái nhìn thực tế các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông.
Antelias, hôm thứ Ba 28 tháng 9, trong một hội nghị tại giáo xứ Thánh Elia và Antelias ở Liban, tài liệu các Kitô hữu Trung Đông vì một sự canh tân của những chọn lựa thần học, xã hội và chính trị đã được công bố nhằm giúp mọi người có cái nhìn thực tế và chính xác về cuộc sống của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông.
Tài liệu là một nỗ lực có hệ thống nhằm nghiên cứu kỹ hơn về tình trạng hiện nay của các cộng đoàn Kitô trong bối cảnh Ả Rập Trung Đông, là một sáng kiến chưa từng có trước đây, suy tư thần học và mục vụ về hiện tại và tương lai của các Kitô hữu ở Trung Đông, là kết quả làm việc lâu dài của một nhóm đại kết các chuyên gia thần học, xã hội học và địa chính trị. Trong tài liệu có đoạn như sau: ở Trung Đông, để có được sự hỗ trợ đến từ các nhóm Kitô ở Mỹ và châu Âu, một số giáo hội chấp nhận ý tưởng chống lại sự chung sống, phóng đại những đau khổ mà các Kitô hữu phải chịu và quảng bá lý thuyết về sự bách hại có hệ thống của người Hồi giáo. Các chủ thể giáo hội khác đang đặt cược mọi thứ vào chiến lược liên minh giữa các nhóm thiểu số hoặc vào việc bảo vệ các chế độ độc tài như những cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của các cộng đoàn Kitô bản địa ở Trung Đông. Đây là những chọn lựa và định hướng sai lầm có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông và phủ nhận cùng một sứ vụ mà giáo hội ngày nay tại một số nơi trên thế giới được kêu gọi sống cuộc đời trần thế của mình. Tài liệu muốn thoát ra khỏi ý tưởng đến từ các phương tiện truyền thông phương Tây về các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông luôn được trình bày như các nhóm thiểu số bị bao vây và cần được bảo vệ từ bên ngoài. Tài liệu chỉ ra các giải pháp sai lầm trong việc giải quyết các vấn đề của các cộng đoàn Kitô Trung Đông, như xu hướng thúc đẩy các đại diện và các nhóm giáo hội tuân theo các hệ tư tưởng toàn trị, chế độ độc tài, hoặc chạy đua để có được những vị trí ảnh hưởng, lợi ích và bảo vệ chuyên chế, với lý do là để có thể đảm bảo tính liên tục và giá trị sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông. Ngoài những nhận xét và phê bình, tài liệu cũng đưa ra những đề nghị mang tính xây dựng cần được thử nghiệm để đối diện với những cấp bách luôn đang vây hãm các cộng đoàn Kitô, như tái khám phá ra kho tàng truyền thống giáo hội Trung Đông. Trung Đông phải tự giải phóng mình khỏi những thực hành coi thường phụ nữ, những thực hành trái với tinh thần tin mừng. Các Kitô hữu phải từ chối tuân theo các chế độ chính trị độc tài, cho dù đó là hệ tư tưởng thế tục, thần quyền hay phong kiến. Họ cũng phải từ chối liên minh thiểu số và sự lựa chọn tìm sự bảo vệ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 29 tháng 9, Đức Thánh Cha giải thích cho các tín hữu về giáo huấn của Thánh Phaolô về ơn công chính hóa. Đối với Thánh Tông Đồ, Thiên Chúa với lòng thương xót qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu đã ban ơn tha thứ và cứu rỗi quyết định cho những người tội lỗi, nhờ đó hòa giải chúng ta với chính Người. Cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô với Chúa phục sinh trên đường đi Đa-mát đã khiến thánh nhân hiểu rằng chúng ta được công chính hóa không phải nhờ việc tuân giữ các giới luật và nỗ lực của chính mình, nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa được ban qua đức tin vào Chúa Kitô. Mặc dù lời luật vẫn là một món quà thánh thiện của Thiên Chúa và việc tuân giữ các điều răn là điều cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta, thì ân sủng của Thiên Chúa được ban cách nhân không trong Chúa Kitô là điều chính yếu. Đức tin nảy sinh từ kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta và sinh kết quả trong các hoạt động bác ái. Theo nghĩa này, Thánh Giacôbê có thể nói rằng chúng ta được nên công chính nhờ việc làm, không phải chỉ nhờ đức tin. Trong công việc của sự công chính hóa của chúng ta, quyền ưu tiên thuộc về lòng công bình và thương xót của Thiên Chúa, đấng kêu gọi chúng ta hợp tác trong chương trình cứu rỗi Người dành cho tất cả mọi người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso per comprendere meglio l'insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình học hỏi thêm về giáo huấn của Thánh Phaolô, hôm nay chúng ta sẽ gặp một chủ đề khó nhưng quan trọng, đó là ơn công chính hóa. Ơn công chính hóa là gì? Chúng ta từng là những tội nhân và đã được nên công chính. Ai đã làm cho chúng ta được nên công chính? Quá trình thay đổi này là sự công chính hóa. Trước mặt Chúa, chúng ta là người công chính. Sự thật là chúng ta có tội cá nhân của mình. Nhưng về cơ bản, chúng ta được công chính hóa. Đây là sự công chính hóa. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về chủ đề này để tìm ra cách giải thích phù hợp nhất với ý tưởng của Thánh Tông Đồ. Và như thường lệ, những cuộc thảo luận này thậm chí đã dẫn đến những lập trường mâu thuẫn. Trong thư gửi tín hữu Galat cũng như trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự thật rằng sự công chính hóa có được nhờ đức tin vào Chúa Kitô. Điều gì ẩn sau sự công chính hóa? Điều có ý nghĩa quyết định đối với đức tin. Không dễ để đi đến một định nghĩa đầy đủ, nhưng xét tổng thể tư tưởng của Thánh Phaolô, có thể nói cách đơn giản rằng sự công chính hóa là hệ quả của sáng kiến nhân từ của Thiên Chúa đấng ban ơn tha thứ. Trên thực tế, Thiên Chúa qua sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta cần nhấn mạnh điều này, qua sự chết của Chúa Giêsu đã tiêu diệt tội lỗi và ban cho chúng ta ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Người cách hoàn toàn. Như thế, được nên công chính, tội nhân được Thiên Chúa tiếp đón và hòa giải với Người. Dường như mối quan hệ ban đầu giữa đấng tạo hóa và thụ tạo trước khi tội lỗi xảy đến đã được khôi phục. Do đó, sự công chính hóa do Thiên Chúa thực hiện cho phép chúng ta phục hồi sự vô tội đã bị đánh mất bởi tội lỗi. Sự công chính hóa diễn ra như thế nào? Trả lời câu hỏi này có nghĩa là khám phá một điểm mới lạ khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Ơn công chính hóa đến từ ân sủng.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định. Thánh Tông Đồ luôn suy niệm về trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời Ngài. cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh trên đường đi Đa-mát. Thánh Phaolô là một người kiêu hãnh, sùng đạo và nhiệt thành, tin chắc rằng sự công chính hóa bao gồm việc tuân thủ tỉ mỉ các giới luật của lề luật. Tuy nhiên giờ đây, Ngài đã bị chinh phục bởi Đức Kitô và đức tin vào Chúa đã hoàn toàn biến đổi thánh nhân, giúp Ngài khám phá ra một sự thật đã bị che giấu. Chúng ta không trở nên công chính nhờ nỗ lực của chính mình. Không phải là chúng ta, mà là Đức Kitô bằng ân sủng của Người đấng làm cho chúng ta trở nên công chính. Vì vậy, Thánh Phaolô sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì trước đây đã làm cho Ngài trở nên giàu có để nhận thức đầy đủ về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Vì Ngài đã khám phá ra rằng chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới cứu được Ngài. Chúng ta đã được trở nên công chính, chúng ta đã được cứu độ, hoàn toàn nhờ ân sủng, không phải nhờ công trạng của chúng ta. Và điều này khiến chúng ta có rất nhiều tin tưởng. Chúng ta là tội nhân, đúng. Nhưng chúng ta sống cuộc đời mình với ân sủng này của Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta được nên công chính mỗi khi chúng ta cầu xin ơn tha thứ. Nhưng không phải trong lúc đó chúng ta được trở nên công chính, chúng ta đã được trở nên công chính, nhưng Chúa đến để lại tha thứ cho chúng ta. Đối với Thánh Tông Đồ, đức tin có một giá trị toàn diện. Nó chạm đến mọi khoảnh khắc và mọi khía cạnh trong cuộc sống của một tín đồ, từ bí tích rửa tội cho đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này, tất cả đều được thấm nhuần đức tin vào sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, đấng ban ơn cứu độ. Sự công chính hóa nhờ đức tin nhấn mạnh vai trò tiên quyết của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai tin vào Con của Người, không phân biệt ai. Tuy nhiên, chúng ta không được kết luận rằng đối với Thánh Phaolô, luật Môsê đã mất giá trị. Đúng hơn, nó vẫn là một món quà không thể thay đổi của Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ viết rằng lề luật là thánh. Ngay cả đối với đời sống tâm linh của chúng ta, việc tuân giữ các điều răn là điều cần thiết. Chúng ta đã nói điều này nhiều lần, nhưng ngay cả ở việc này, chúng ta cũng không thể dựa vào nỗ lực của mình. Ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được trong Đức Kitô là nền tảng. Ân sủng đó đến từ sự công chính hóa do Đức Kitô ban cho chúng ta, đấng đã trả giá cho chúng ta. Từ Người chúng ta nhận được tình yêu nhưng không, cho phép chúng ta đến lượt mình yêu theo những cách cụ thể.
Đức Thánh Cha nói tiếp, trong bối cảnh này, thật tốt khi nhớ lại lời dạy của Thánh Tông Đồ Giacôbê. Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Nó tưởng như là trái ngược, nhưng không phải thế. Vì một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Nếu sự công chính hóa không mang lại kết quả bằng các công việc của chúng ta, thì chỉ có thể bị chôn vùi, bị chết. Nó ở đó, nhưng chúng ta phải kích hoạt nó bằng các hoạt động của mình. Đây là cách mà những lời của Thánh Giacôbê bổ sung cho giáo huấn của Thánh Phaolô. Vì vậy, đối với cả hai, sự đáp trả của đức tin đòi hỏi chúng ta phải năng động trong tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và trong tình yêu của chúng ta đối với những người lân cận. Tại sao phải năng động trong tình yêu đó? Bởi vì tình yêu đó đã cứu tất cả chúng ta và làm cho chúng ta trở nên công chính cách nhưng không. Sự công chính hóa tháp nhập chúng ta vào lịch sử cứu độ lâu dài, điều chứng tỏ sự công chính của Thiên Chúa. Trước sự sa ngã và thiếu thốn liên tục của chúng ta, Người đã không bỏ cuộc, nhưng Người đã muốn làm cho chúng ta trở nên công chính, và Người đã làm như vậy nhờ ân sủng, nhờ quà tặng của Chúa Giêsu Kitô, sự chết và sống lại của Người. Đôi khi tôi nói, Thiên Chúa hành động như thế nào? Phong cách của Thiên Chúa là gì? Và tôi đã đưa ra ba từ. Phong cách của Thiên Chúa là gần gũi, từ bi và dịu dàng. Ngài luôn đến gần chúng ta, từ bi và dịu dàng. Và sự công chính hóa chính xác là sự gần gũi nhất, lòng trắc ẩn nhất, sự dịu dàng nhất của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sự công chính hóa là món quà của Chúa Kitô, quà tặng từ sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô làm chúng ta được tự do. Vì vậy, ánh sáng của đức tin cho phép chúng ta nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, ân sủng hoạt động vì lợi ích của chúng ta là vô hạn. Nhưng công chính ánh sáng đó cho chúng ta thấy được trách nhiệm đã được trao phó cho chúng ta là cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ của Người. Quyền năng của ân sủng cần được kết hợp với các công việc của lòng thương xót mà chúng ta được kêu gọi sống để làm chứng cho thấy tình yêu của Thiên Chúa vĩ đại thế nào. Chúng ta hãy tiến bước với sự tin tưởng này. Tất cả chúng ta đã được trở nên công chính. Chúng ta được công chính trong Đức Kitô. Chúng ta phải thực hiện ơn công chính hóa đó bằng các công việc của mình. buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Lời nguyện: Lạy Chúa, con đây. Chúa đã dạy con về sự liên đới trong niềm tin.
Lạy Chúa, con đã từng là kẻ bại liệt, không thể tự đứng trên đôi chân của mình, bại liệt về giới hạn của rất nhiều khả năng. Con phải sống nhờ lòng tốt và tình thương của nhiều người chung quanh và bè bạn. Bại liệt trong đức tin và đời sống thiêng liêng, con đã phải dựa vào đức tin của gia đình và cộng đoàn. Bại liệt trong chính tương quan giữa con với Chúa, con đã không biết làm sao để đến với Chúa, không biết phải tìm sức mạnh ở đâu để con có thể đứng lên và làm lại cuộc đời. Bỗng một ngày con vươn đến Chúa, không phải bằng chính sức lực của riêng con, nhưng bằng tình yêu và sự quan tâm của nhiều người khác. Họ cưu mang con từ rất lâu trong lời cầu nguyện. Họ yêu thương và nâng đỡ con trên hành trình. Họ đồng hành và hướng dẫn để con đến cùng Chúa. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vô cùng vì đã cho con gặp gỡ rất nhiều người tốt lành. Những người trở nên đôi tay và đôi chân của con, nói thay môi miệng và ước muốn của con. Họ là trung gian đưa con về với Chúa và là máng thông chuyển để ơn Chúa tuôn tràn trên con. Con đã là kẻ vô tâm và bất xứng, nhưng Chúa vẫn chúc lành và ban ơn cho con, vì chung quanh con có nhiều người đẹp lòng Chúa, những người thường khấn nguyện và cầu bầu cho con. Tạ ơn Chúa đã dạy con về sự liên đới trong niềm tin, cho con thấy con cần đến người khác, cần đến tình người. Trong hành trình đức tin và hành trình sống đạo, tạ ơn Chúa đã đoái nhìn đến con, đã chạnh lòng thương và cứu chữa con. Xin dạy con cũng biết cưu mang nhiều người khác và mang họ đến cùng Chúa để họ được chính Chúa chữa lành.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.